Bất hủ phàm nhân, chương 528, người có thể lan, góc truyện audio.com, nghe được Trần Cử Phiến nói, Quế Dịch liền vội vàng. Ế đù, Trần Tiên Hữu, lúc trước ngươi đã nói Vĩnh Anh Tiên Vực là ta. Trần Cử Phiến khinh thường cắt đứt Quế Dịch nói, à há, vừa rồi ngươi cũng nói, mỗi một cái tiên vực đều lựa chọn thiên tài mạnh nhất, ngươi tự nhận là còn mạnh hơn so với Mạc Tiên Hữu sao? Quế Dịch sắc mặt bỗng ngưng lại, hắn không biết Mạc Vô Kỵ là ai thế nhưng là cả Hoàn Tu Nhiên cùng Trần Cử Phiến đều kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ, hắn có thể thắng sao? Cái gì mà Lạc Thư Thất Trương vậy? Mạc Vô Kỵ có chút nghi ngờ hỏi, hắn vừa tới chỉ nhìn thấy mấy người vây công Mộ Dung Tương Vũ, thậm chí ngay cả Cốt Tử Kiếm truy cầu Mộ Dung Tương Vũ cũng từ từ theo ở phía sau. Về phần Mộ Dung Tương Vũ làm ra sự tình gì để bị như vậy, hắn còn thật sự không biết. Dùng lý giải của Mạc Vô Kỵ đối với Mộ Dung Tương Vũ, người nữ nhân này ngoại trừ vì tu luyện chi đạo của mình quên hết mọi thứ, không có tình cảm đáng nói ra cũng sẽ không đắc tội nhiều người như vậy. Thấy Mạc Vô Kỵ cũng không biết Lạc Thư Thất Trương, Trần Cử Phiến khẽ mỉm cười, trong lòng có chút xem thường. Đồng thời cũng hiểu vì sao Mạc Vô Kỵ bình tĩnh như thế, hắn đang muốn giải thích chợt nghe một cái thanh âm to lớn hừ nói. Ngươi chính là Mạc Vô Kỵ. Trước đây ngươi và sư đệ ta Bái Xích Thiên cùng nhau tìm được một cái động phủ thiên nhiên cấm chế, sau đó ngươi lấy đi vật bên trong động phủ. Sư huynh của Bái Xích Thiên, lực chú ý của Mạc Vô Kỵ lập tức rơi vào trên người tên gia hỏa nói chuyện. Tên này vóc người thấp bé, mặt chữ điền, trong tay cầm lấy một thanh đồng chùy to lớn cực kỳ cường tráng. Nhìn khí thế quanh thân, liền biết tên này tuyệt đối không yếu so với Bái Xích Thiên. Bái Xích Thiên đã bị Mạc Vô Kỵ giết, Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không cho tên này sắc mặt tốt. Ngươi là thằng nào, sao cứ đứng sủa ăng ẳng thế? Bản thân chính là đệ tử phục bắc của Đại Hạo Tiên môn tại Linh Thiên Tiên vực, sư đệ ta Bái Xích Thiên kể từ khi cùng ngươi mở ra thiên nhiên cấm trận sau đó, liền không còn tin tức, nói đi, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Giọng nói phục bắc nghiêm khắc cực kỳ hung hãn, ta là bảo mẫu của tiên môn các ngươi hay sao? Cái gì rác rưởi không tìm được đều hỏi ta, các ngươi có trả lương cho ta hay không? Mạc Vô Kỵ trả lời mang theo tràn đầy ác ý, trong lòng hắn thậm chí đang suy nghĩ cái tiên môn này đặt tên chữ thật là kém cỏi. Phục Bắc một bước nhảy qua trước rơi vào cách Mạc Vô Kỵ không xa, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nói. Lúc đó ngươi lấy đi đồ đạc hẳn là phi thường rất ngon sao? Sư đệ ta Bái Xích Thiên ghét ác như thù, ghét nhất nhìn kẻ quá không biết xấu hổ này. Ngươi một người ăn mảnh, hắn tự nhiên là khinh thường ngươi. Có phải hay không vì như vậy, ngươi len lén theo dõi sư đệ ta, sau đó ám hại hắn? Cái lồng gì vậy? Mạc Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ nói. Đồ ngu, ngươi có thể nghe được tin tức tự nhiên cũng biết lúc đó có hơn 100 vị tiên hữu sao? Chính là chỗ này cũng có hơn 10 vị cùng đi qua cái thiên nhiên trận kia. Mọi người đối với việc ta lấy đi đồ đạc cũng không có ý kiến, có ăn mảnh hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Bái Xích Thiên là hắn giết thế nhưng muốn hắn thừa nhận đó là tuyệt không khả năng. Dù cho Đại Hạo Tiên môn biết hắn làm, chỉ cần hắn không thừa nhận cũng chỉ có thể âm thầm hạ thủ, tuyệt đối không dám công khai đối phó hắn một cái. Góc truyện audio.com, trưởng lão đan đạo tiên minh, tuy rằng Mạc Vô Kỵ sẽ không thừa nhận, ánh mắt của hắn đã quét tới 20 người mới vừa rồi cùng hắn chào hỏi. Hiển nhiên nhận ra Kim Nguyên Châu không phải là chỉ có hai người hắn và Bái Xích Thiên, còn có những người khác nhận ra. Chỉ là những người khác biết không có cơ hội lấy được, lúc này mới không có đứng ra nói chuyện. Hiện tại nhất định là tu sĩ nhận ra Kim Nguyên Châu, đem tin tức nói cho Phục Bắc, hơn nữa người kia ở trong nơi này. Đương nhiên, có lẽ người này cũng không có nhận ra Kim Nguyên Châu, chỉ là cảm thụ được kim phạt khí tức không bình thường. Chuyện gì sắp xảy ra, người chung quanh càng là im ắng không tiếng động. Hoàn Tu Nhiên đối với Mạc Vô Kỵ càng là kiêng kỵ, hắn biết Bái Xích Thiên, người kia phi thường kiêu ngạo, nửa điểm thua thiệt cũng sẽ không ăn. Một cái thiên nhiên cấm chế mở ra, hơn 100 người cư nhiên để cho một mình Mạc Vô Kỵ ăn mảnh, tên này tới cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Dù cho thân phận ngươi không bình thường, ta Đại Hạo Tiên môn cũng không phải tùy tiện liền có thể trà đạp. Giao ra đồ đạc của Xích Thiên sư đệ ta có thể. Ngươi có thể lan, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ Phục Bắc đem lời nói cho xong, trực tiếp cắt đứt tay vung một chảo, xuất ra trường đao, đồng thời một đạo đao mang dài hơn 10 trượng liền bổ tới. Mạc Vô Kỵ một lời không hợp đã liền động thủ, không muốn nói Phục Bắc coi như là người chung quanh cũng đều là thất kinh. Nơi này đều là kẻ có lai lịch không bình thường, nếu là có thể động thủ mọi người đã sớm động thủ. Những người này sở dĩ dám động thủ đối với Mộ Dung Tương Vũ cũng là bởi vì vị trí của Mộ Dung Tương Vũ tại Thái Thượng Đạo Tông sớm đã mai một đi, Vĩnh Anh Tiên Vực càng là kém nhất bên trong 7 đại tiên vực. Chỉ có mười mấy tu sĩ biết thân phận của Mạc Vô Kỵ mới rõ ràng Mạc Vô Kỵ thật sự là có tư cách động thủ. Một cái trưởng lão đan đạo tiên minh muốn giáo huấn đệ tử nói năng lỗ mãng đối với hắn, dường như cũng không có vấn đề gì. Phục Bắc sớm đã đề phòng Mạc Vô Kỵ, vẫn như cũ bị một đao đột ngột của Mạc Vô Kỵ này làm cho hoảng hốt. Một đao này vừa mới bổ ra, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một loại nghiền ép khí tức. Không sai, thật sự là nghiền ép. Hắn Phục Bắc dầu gì cũng là một huyền tiên hậu kỳ, còn là thiên tài 8 sao huyền tiên hậu kỳ. Coi như là thiên tài 9 sao huyền tiên viên mãn, cũng không dám nói nghiền ép hắn. Lúc này hắn cư nhiên tại Mạc trên người Vô Kỵ cảm nhận được loại nghiền ép này. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, đây là ý niệm duy nhất của Phục Bắc. Lĩnh vực của hắn điên cuồng bao trùm ra, đồng chùy trong tay cũng là toàn lực tế xuất. Phục Bắc rất nhanh thì phát hiện lĩnh vực của hắn tại trước mặt lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ căn bản cái gì đều không tính. Đao mang hơn 10 trượng bổ vào đồng chùy của Phục Bắc. Phục Bắc liền cảm thụ được một cổ cường hãn tiên nguyên phản phệ mà đến, hắn mạnh mẽ nuốt vào một ngụm máu tươi, cả người té bay ra ngoài. Vẫn bay ra mười mấy trượng xa, rồi mới miễn cưỡng rơi trên mặt đất. Lúc này trường đao trong tay Mạc Vô Kỵ đã gác ở trên lưng, hắn không có tiếp tục truy sát. Hắn cũng không có lúc đó bỏ qua, thần niệm của hắn vẫn bao phủ Phục Bắc. Tất cả mọi người rung động nhìn một màn trước mắt. Phục Bắc tại đây tuy không tính là mạnh nhất cũng có thể đứng. Góc truyện audio.com, vào top 10, một tinh cấp thiên tài hung hãn như vậy, bị người ta một đao đánh bay. Phục Bắc ngây người đứng tại chỗ, tại mi tâm của hắn có một đạo vết máu thẩm thấu đi ra, hắn nửa điểm cũng không có phát hiện, vẫn như cũ rung động nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Thẳng đến lúc này, tay hắn còn hơi có chút run rẩy, nếu không phải cùng Mạc Vô Kỵ giao thủ một chiêu, hắn còn thật không thể tin được có huyền tiên cường đại loại này. Cùng Mạc Vô Kỵ giao thủ một chiêu, hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ không phải là kim tiên, mà là huyền tiên. Đồng thời hắn có 8 phần 10 nắm chặt Bái Xích Thiên đã bị Mạc Vô Kỵ giết. Bái Xích Thiên cùng hắn là đồng môn, tính tình hắn há có thể không biết, ăn thua thiệt lớn như vậy tự nhiên phải theo dõi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thực lực như thế, kết quả Bái Xích Thiên theo dõi có thể tưởng tượng được. Hắn cũng không biết thời điểm Bái Xích Thiên theo dõi Mạc Vô Kỵ còn mới đúng là kim tiên tu vi. Lúc này không chỉ là Hoàn Tu Nhiên, coi như là Cốt Tử Kiếm, Trần Cử Phiến, bọn người nhất ngưng âm thầm kinh hãi. Lục Gia Chi mặc đồ đen càng là khẽ nhíu mày, hắn phát hiện mình đã xem thường Mạc Vô Kỵ. Không sai, trước đây Mạc Vô Kỵ giết Bái Xích Thiên sau đó chính là hắn hỗ trợ hủy diệt dấu vết. Lúc đó hắn còn tìm nửa ngày, chỉ bất quá cũng không có tìm được Mạc Vô Kỵ mà thôi. Mạc Thiên Hữu quả nhiên là danh bất hư truyền. Trần Cử Phiến phục hồi tinh thần lại, lần nữa khôi phục dáng tươi cười nói. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý tới Trần Cử Phiến, trực tiếp đi hướng về phía Phục Bắc. Tay Phục Bắc run rẩy lúc này hòa hoãn xuống, nếu không phải hắn lo lắng Mạc Vô Kỵ đuổi giết hắn, hoặc là nói nơi này có quá nhiều thứ tốt, hắn đều đã bỏ chạy. Thấy Mạc Vô Kỵ tới đây, hắn theo bản năng lui về sau một bước, ngoài cứng trong mềm quát lên. Ngươi còn muốn thế nào? Người chung quanh đều là âm thầm lắc đầu. Trước đây không lâu Phục Bắc còn một bộ dạng phách lối, muốn gây sự với Mạc Vô Kỵ, kết quả Mạc Vô Kỵ chỉ là một đao, thậm chí hiện tại đao cũng còn ở trên lưng, trạng thái Phục Bắc giống như này, chênh lệch quá xa một phần a. Mạc Vô Kỵ đứng ở trước mặt Phục Bắc nhàn nhạt nói. Nói đi, là ai nói cho ngươi biết thiên nhiên trận pháp kia? Không đợi Phục Bắc nói chuyện, Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, trường đao liền lần nữa rơi vào trong tay, chung quanh vòng xoáy lĩnh vực như phong ba lại đem Phục Bắc quân lấy, mới lại bổ sung một câu. Ngươi có thể lựa chọn không nói, ngươi biết ta khẳng định có thể giết ngươi. Phục Bắc đoán được mình giết Bái Xích Thiên, loại chuyện này Mạc Vô Kỵ há có thể chẳng biết. Hắn giết Bái Xích Thiên là một chuyện, ở trước mặt mọi người giết Phục Bắc là một chuyện khác. Hắn có thể giết Phục Bắc, điều kiện tiên quyết là nơi này cũng không có những người khác. Chính là bởi vì Phục Bắc biết mình giết Bái Xích Thiên, hắn mới tin tưởng lời mình mới vừa nói. Phục Bắc hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào một người huyền tiên tu sĩ phía xa mới vừa rồi chào hỏi Mạc Vô Kỵ. Là hắn nói cho ta biết, hắn nói ngươi lấy đi thứ tốt. Lăn xuống, Mạc Vô Kỵ vừa thu lại lĩnh vực đối với Phục Bắc hét lên một tiếng. Phục Bắc nhìn thoáng qua đông đảo tiên linh thảo, biết tại đây trước khi đám tiên linh thảo này chưa được lấy đi, Mạc Vô Kỵ hẳn là sẽ không đi đuổi theo hắn. Nghĩ tới đây, hắn không nói nhảm như trước. Góc truyện audio.com, nữa, thân hình lóe lên từ chỗ cũ biến mất. Người huyền tiên tu sĩ mật báo kia thấy ánh mắt Mạc Vô Kỵ quét tới, sắc mặt có chút tái nhợt, cước bộ không ngừng lui về phía sau. Mạc Vô Kỵ cũng không có đi qua động thủ, mà là lại đem trường đao trong tay lần nữa treo ở sau lưng, đối với tên tu sĩ này lạnh lùng nói. Ngươi có thể lăn, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi. Tên tu sĩ này trong lòng phát lên một loại hối hận, hắn thực sự là lắm miệng. Chẳng những đắc tội Mạc Vô Kỵ, cả cơ hội miễn phí luyện đan cũng mất. Cũng may Mạc Vô Kỵ không muốn giết hắn, để cho hắn bảo vệ một mạng. Lúc này, hắn đâu còn muốn ở lại chỗ cũ, nhanh chóng cấp tốc rời đi. Mạc Tiên Hữu, ta đến tiếp tục cùng ngươi giải thích một chút Lạc Thư thất chương. Lạc Thư là một trong tiên thiên linh bảo cao cấp nhất tiên vực, loại bảo vật này chẳng những có thể trấn áp số mệnh tông môn, càng là có thể bảo vệ số mệnh cho tu sĩ. Một khi Lạc Thư nhận thức ngươi làm chủ, số mệnh của ngươi sẽ gia tăng thật lớn. Đồng thời Lạc Thư còn tự mang không gian, đây là không gian sánh ngang chân chính đại thế giới. Về phần công kích pháp bảo, coi như là cửu phẩm tiên khí tại trước mặt Lạc Thư cũng là đống cặn bã. Hiện tại Lạc Thư xuất hiện 7 chương, đều ở đây trên người Mộ Dung Tương Vũ, ý của ta là 7 đại tiên vực mỗi một cái tiên vực được phân một chương. Trần Cử Phiến cũng không có để ý thái độ Mạc Vô Kỵ, vẫn như cũ mặt tươi cười nói. Cách chương.